Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số cách phòng bệnh phổ biến trên thỏ. Tiếp đó là bài viết hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau thủy canh cho hiệu quả kinh tế cao. Thưa bà con và các bạn, mô hình nuôi thỏ thịt hiện nay mang lại giá trị kinh tế cực kỳ cao cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, nhiều bà con không thực sự dám mạnh dạn đầu tư vào mô hình này bởi chưa thực sự hiểu rõ và nắm kỹ những kỹ thuật trong chăn nuôi thỏ thịt, đặc biệt là một số bệnh thường gặp trên thỏ khiến nhiều người chăn nuôi thỏ rất lo lắng và chưa biết cách xử lý, dễ khiến thiệt hại cho cả đàn thỏ, ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Bài viết sau đây hướng dẫn một số cách phòng bệnh phổ biến trên thỏ. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Một trong những bệnh bà con cần đặc biệt lưu ý nếu có ý định bắt đầu chăn nuôi thỏ thịt là bệnh bại huyết trên thỏ. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do Calici virus gây ra. Hiện nay bệnh này vẫn chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu. Bệnh thường xảy ra ở thỏ từ 50 ngày tuổi, có tính lây lan nhanh và gây chết hàng loạt. Tỷ lệ chết khoảng 80-100%. Đặc biệt, bệnh có thể xảy ra quanh năm, bà con nên lưu ý đề phòng bệnh bại huyết cẩn thận trong suốt quá trình nuôi thỏ. Bệnh có thể lây trực tiếp do tiếp xúc trực tiếp với thú bệnh hoặc gián tiếp thông qua không khí, các chất thải như phân, nước tiểu, thức ăn, dụng cụ vật nuôi. Thỏ bệnh cũng có thể trở thành vật mang trùng và có thể đào thải virus ra môi trường trong vòng 4 tuần sau khi khỏi bệnh. Đầu tiên, virus xâm nhập gây tổn thương gan, ruột non và các lympho. Tiếp theo, từ các cơ quan trên, virus xuyên qua các thành mạch xâm nhập vào máu. Tại đây, chúng hình thành nên các cục huyết khối gây bại huyết, xuất huyết và chết hàng loạt. Khi thỏ mắc bệnh bại huyết, có một số triệu chứng cơ bản được phân thành nhiều cấp độ khác nhau như ở thể quá cấp, thỏ sẽ chết mà không bộc lộ triệu chứng. Thể cấp tính, thỏ sốt 40-41 độ C, bỏ ăn, ngủ mê, thở khó, hạ thân nhiệt rồi chết. Còn ở thể á cấp tính, thỏ sẽ có những triệu chứng sốt, co giật, kêu la, chảy máu mũi rồi chết. Cách phòng bệnh bại huyết ở thỏ hiệu quả, bà con có thể dùng vaccine bại huyết thỏ, tiêm dưới da hay tiêm bắp cho thỏ từ 45 ngày tuổi với liều dùng 1ml một con, lặp lại sau 2 tuần và 6 tháng. Thỏ khi được tiêm vaccine sẽ miễn dịch với bệnh sau 5-7 ngày tiêm và kéo dài hơn 6 tháng. Thỏ mẹ được tiêm phòng bảo vệ thỏ con 6-12 tuần. Vaccine phòng bệnh bại huyết thỏ có đặc tính là vaccine vô hoạt được sản xuất từ chủng virus gây bệnh xuất huyết thỏ truyền nhiễm, Calici virus, có tính an toàn và miễn dịch cao. Thành phần virus gây bệnh xuất huyết thỏ truyền nhiễm, Calici virus đã được vô hoạt bằng formalin, chỉ định dùng phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm cho thỏ gây ra do Calici virus. Cách sử dụng, lấy vaccine ra khỏi nơi bảo quản để vaccine đạt đến nhiệt độ phòng, lắc kỹ trước khi sử dụng. Dùng tiêm phòng cho thỏ khỏe mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên, tiêm dưới da hoặc bắp thịt 1ml một con. Thời gian tiêm phòng lần đầu tiên sau 60 ngày tuổi, nếu trong vùng có bệnh xuất huyết thỏ lưu hành hoặc vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, có thể tiêm phòng vaccine cho thỏ lúc 45 ngày tuổi, tái chủng sau mỗi 6 tháng. Tiêu chảy là một trong những bệnh khá thường gặp ở thỏ mọi lứa tuổi. Một khi thỏ đã bị tiêu chảy thì rất khó để điều trị, vì vậy người chăn nuôi thỏ hiện nay cần phát hiện bệnh này càng sớm càng tốt, tránh gây thiệt hại lớn về kinh tế. Nguyên nhân chính dẫn đến thỏ bị tiêu chảy là do nhiễm khuẩn E. coli, Salmonella, SBB qua thức ăn, nước uống, thức ăn xanh nhiều nước. Khi thỏ bị tiêu chảy sẽ có những biểu hiện đau bụng, đặc biệt khi sờ vào bụng thỏ sẽ giãy giụa, dẫn đến giảm hay là bỏ ăn, tiêu chảy. Nếu bị nhiễm khuẩn E. coli thì phân sẽ lỏng hoặc trắng, cầu trùng, phân lỏng và có màu xám xanh, viêm ruột hoại tử, phân xanh đen có bọt. Đặc biệt có nhiều trường hợp thỏ chết rất nhanh mà không có biểu hiện tiêu chảy. Bệnh tiêu chảy ở thỏ cần phải được chẩn đoán sớm để có giải pháp điều trị sớm mang lại hiệu quả cao. Người chăn nuôi thỏ cần phải điều trị ngay khi thỏ có biểu hiện đi phân không bình thường. hiệu quả của việc điều trị tiêu chảy có thể sẽ rất thấp khi mà phát hiện bệnh ở giai đoạn thỏ đã tiêu chảy và bỏ ăn. Một lưu ý cực kỳ quan trọng, nếu thỏ bắt đầu bỏ ăn, bà con nên cho thỏ uống nước đường gluco hay đường cát 30% để có năng lượng chống bệnh, sau đó rồi mới sử dụng thuốc để điều trị. Cách phòng bệnh tiêu chảy cho thỏ: không cho ăn thức ăn nhiều nước đột ngột, tập thích nghi dần, kiểm tra thức ăn ôi mốc. Định kỳ cho uống enrofloxacin mỗi tháng một lần vào 3 ngày, tính từ ngày thỏ con biết ăn. Thưa bà con và các bạn, trong những năm gần đây, nền nông nghiệp nước ta ngày càng phát triển, đặc biệt xu hướng sử dụng thực phẩm sạch ngày càng nhiều. Vì thế, phương pháp trồng rau thủy canh trong nhà kính ngày càng phổ biến nhằm tránh được mưa gió sâu bệnh và kiểm soát được chất lượng năng suất sản phẩm. Bài tổng hợp sau đây hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau thủy canh cho hiệu quả kinh tế cao.
Thưa bà con và các bạn, thủy canh là kỹ thuật trồng cây trong môi trường dung dịch dinh dưỡng mà phổ biến hơn cả là trồng cây trong nước. Như vậy, thay vì dùng đất để trồng cây, người ta sẽ sử dụng nước làm môi trường chính. Tuy cây được trồng trong môi trường nước, thế nhưng các nguyên tố dưỡng chất cần thiết vẫn được cung cấp đầy đủ. Nhờ đó, cây sẽ phát triển mạnh khỏe và cho độ ổn định cao. Quá trình quang hợp, hô hấp đều được diễn ra bình thường. Ưu nhược điểm của trồng rau thủy canh. Ưu điểm: đây là một mô hình trồng rau hiện đại giúp tiết kiệm diện tích đất một cách tối đa. Bạn có thể tận dụng không gian ở trên tầng thượng hay ban công là có thể trồng được. Không tốn nhiều công chăm sóc vì bởi hệ thống đã được lắp đặt một cách tự động. Việc của bạn chỉ cần kiểm tra nồng độ dinh dưỡng theo quy định. Nếu thấy nồng độ dinh dưỡng bị thiếu thì bạn có thể bổ sung thêm. Tiết kiệm công lao động như làm cỏ, bun xới, hạn chế tối đa rau trồng bị sâu bệnh, vi sinh vật tấn công, tránh được những tác động từ yếu tố thời tiết. Năng suất rau trồng bằng phương pháp thủy canh đạt cao hơn 25% so với rau trồng bằng đất, cây phát triển đồng đều, đảm bảo cung cấp nguồn rau an toàn cho sức khỏe gia đình. Nhược điểm: chi phí đầu tư ban đầu khá cao, yêu cầu về kỹ thuật khá cao, đòi hỏi người trồng rau phải có những hiểu biết nhất định về dinh dưỡng thủy canh. Nếu như không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây hoặc cung cấp quá nhiều sẽ khiến cây không phát triển được hoặc bị chết. Bên cạnh đó, cần đảm bảo rau trồng được hấp thụ trực tiếp ánh sáng mặt trời hàng ngày. Các bước thực hiện trồng rau thủy canh: chuẩn bị cây con, xử lý giá thể. Trong phương pháp này, người ta hay sử dụng bụn xơ dừa và xử lý xơ dừa trước khi đưa vào sử dụng. Xử lý hạt giống trước khi gieo. Ngâm hạt 1 đến 2 giờ trong nước nóng 45 đến 50 độ C hoặc ngâm trong dung dịch thuốc tím 0,1% hoặc dung dịch benlaxe 0,1% hoặc dung dịch ridomil 0,1% để ráo nước. Cho giá thể vào cốc nhựa, lắc nhẹ, tưới nước đủ ẩm rồi gieo hạt. Tưới ẩm 1 đến 2 lần mỗi ngày tùy thuộc vào thời tiết. Sau 4 đến 6 ngày cây mọc, tiếp tục tưới ẩm 1 đến 2 lần mỗi ngày. Khi cây được 2 đến 3 lá thật thì đưa cây lên hệ thống thủy canh. Chuyển cây lên giàn, cần chọn những cây khỏe mạnh, độ dài rễ 3 đến 5 cm. Cây con không có dấu hiệu bệnh sinh lý như vàng lá, đỏ lá hay cây còi cọc kém phát triển hoặc các dấu hiệu bị bệnh như héo lá, đen gốc, đen hay thối rễ. Chuyển cây lên giàn thủy canh nhưng chú ý không làm cho cây bị gãy, dập lá hoặc đứt rễ. Bổ sung dinh dưỡng cho hệ thống: cách pha dung dịch dinh dưỡng, hòa tan dinh dưỡng và canxi nitrat trong hai thùng riêng để tránh hiện tượng kết tủa. Sau đó cho vào bồn thu hồi tỷ lệ 1:1, bơm lên thùng cấp dinh dưỡng. Thông thường đối với bồn 2.000 lít thì pha 1 kg cristalon nâu và 1 kg canxi nit, bổ sung nước cho hệ thống. Tùy thuộc vào thời tiết và độ phát triển của cây mà lượng nước trong hệ thống sẽ bị bay hơi. Do vậy, cứ 2 ngày cần quan sát và bổ sung thêm nước cho đầy thùng chứa vào buổi sáng để tránh bị cạn nước trong thùng chứa và trong hệ thống. Không sử dụng bất kỳ chế phẩm phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật nào khác. Nguồn nước sử dụng để pha dung dịch dinh dưỡng và nước bổ sung cho hệ thống giàn rau trong suốt thời gian nuôi trồng là nước sạch, không qua bất kỳ quá trình xử lý thêm nào khác. Chăm sóc trong quá trình trồng cần tiến hành tỉa lá già, soi bệnh để nấm bệnh không phát triển. Bắt sâu nếu thấy sâu hại xuất hiện, không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý giỏ sau thu hoạch. Giỏ rau sau khi thu hoạch được lấy xơ dừa ra khỏi giỏ, loại bỏ những rễ bám quanh giỏ, rửa sạch giỏ bằng nước, bảo quản giỏ ở chỗ mát. Bà con cần lưu ý, Tuyệt đối không được để nguyên giỏ cây sau khi thu hoạch trong hệ thống sẽ làm hỏng dung dịch dinh dưỡng và đồng thời lây bệnh cho các cây còn lại trong hệ thống. Vệ sinh hệ thống. Cần lưu ý làm vệ sinh toàn bộ hệ thống sau mỗi vụ trồng. Vệ sinh bên trong lẫn ngoài các ống nhựa, các ống nối, thùng cấp dứa và máy bơm. Thay toàn bộ nước cũng như dinh dưỡng thì cây sẽ phát triển tốt hơn. Nếu để lâu, cây sẽ phát triển chậm, đồng thời xơ dừa từ hệ thống sẽ tập trung vào thùng chứa quá nhiều và làm cho máy bơm bị tắc và dễ bị hư hỏng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.